Chương 42 là phòng xuất chiến. Trong không trung của phòng chuẩn bị xuất hiện một thiên tài cao thủ nữa. Những thiên tài cao thủ này đến từ các tinh vực trong Càn Vũ vũ trụ quốc. Diện mạo thiên kỳ bách quái, Phổ Hy Kim, là Phổ Hy Kim, là Phổ Hy Kim. Bên cạnh hắn chính là Tân Thứ Lý. Căn phòng vốn đang yên tĩnh đột nhiên xôn xao lên một chút, khiến cho La Phong cũng mở mắt ra nhìn lại. Chỉ thấy tại điểm truyền tống xuất hiện hai tên nhân loại, trong đó một người cao lớn khôi ngô trên mặt bao phủ một lớp lông tơ màu vàng, cao chừng 6 thước, quả thật giống như một tên người vượn có một phím màu lục khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hai nắm tay quả thực có thể so với hai cái thiết chùy thật lớn. Phổ Hy Kim trong óc La Phong nhanh chóng xẹt qua tư liệu mà đế quốc Hắc Long Sơn cho hắn. Phổ Hy Kim, Càn Vũ vũ trụ quốc tuyệt thế thiên tài do hoàng tộc bồi dưỡng, chuyên dùng nắm đấm, xếp hạng 9 trong thế giới khu dự tuyển. Tân Thứ Lý, La Phong liếc biết mặt nhìn người nhỏ con bên cạnh con khỉ lông vàng kia. Nói là nhỏ con, chứ trên thực tế Tân Thứ Lý cao cũng gần 1 thước 9, kêu còn cao hơn La Phong nữa. Nhưng nếu so với Phổ Hy Kim cao 6 thước kia thì hắn đúng là một người lùn. Tư liệu về Tân Thứ Lý La Phong cũng không biết nhiều, ít nhất trong tư liệu của đế quốc Hắc Long Sơn cũng không có. Phổ Hy Kim, người bên này, Tân Thứ Lý mặt mũi gầy gò, một đôi tròng mắt âm lãnh giống như bò cạp độc, khiến cho La Phong cảm giác có điểm tương tự với Nặc Lam Sơn. Gừ, âm thanh hùng hậu hữu lực từ cổ họng Phổ Hy Kim truyền ra vẫn còn vàng vàng. Tân Thứ Lý, Phổ Hy Kim hai người trực tiếp đi tới chỗ La Phong. Rồi ra đó ngồi bên cạnh La Phong, bông, Phổ Hy Kim ngồi xuống, làm cho cái ghế chấn động mạnh. Cũng hên là mỗi chỗ ngồi trong phòng chuẩn bị được xếp đặt tương đối lớn. Nếu không lấy vóc người bậc này của Phổ Hy Kim, một người phải chiếm cứ 6-7 chỗ ngồi mới đủ. Phổ Hy Kim, Tân Thứ Lý cùng nhau ngồi xuống. Một rẽ vị trí này đều là bên cạnh vị trí La Phong và Tân Thứ Lý. Ngồi, ngồi, ngồi. Tân Thứ Lý qua La Phong bên cạnh, âm thanh lạnh lẽo ngồi xa một chút. Ta không thích người khác tới gần ta. Đầu óc có bệnh. La Phong liếc Tân Thứ Lý, lạnh thành nói, lập tức nhắm mắt lại không thèm để ý tới Tân Thứ Lý. Hử, cặp mắt nham hiểm của Tân Thứ Lý phản phất hòa diễm thiêu đốt. Cất keo nhìn La Phong tựa như một con rắn đeo kính đang chăm chú săn mồi. Có điều đây, La Phong chuẩn bị. Tuyệt đối cấm bất luận kẻ nào động thủ. Tân Thứ Lý hừ lại một tiếng cũng nhắm mắt lại. Đột nhiên âm thanh bên ngoài đấu trường truyền vào phía sau phòng chuẩn bị. Các vị khán giả, lôi đài quân chiến sắp bắt đầu. Tôi xin giới thiệu sơ qua 100 thiên tài của bảng này. Âm thanh thanh thúy vang dội, không ngừng truyền khắp cả đấu vũ trường. Thậm chí trong phòng chuẩn bị phía sau đấu trường đều nghe rõ. Sau đó là một cơn sóng tiếng hoan hô. Vị thứ nhất, Phổ Hy Kim, đến từ Càn Vũ vũ trụ quốc. Xếp hạng 9 trong vòng loại, tiếng hoan hô cuồn cuộn như tiếng sấp động, làm cho cả căn phòng chuẩn bị đều bị chấn động. Người kia chính là Phổ Hy Kim. Đúng, chính là hắn. Nắm đấm của hắn vô cùng đáng sợ. Nắm đấm của hắn vô cùng đáng sợ. Ngàn vạn lần đừng để hắn tới gần. Trong đại sảnh phòng chuẩn bị xuất hiện một số âm thanh bàn luận. Vị thứ hai Tân Thứ Lý, đến từ Càn Vũ vũ trụ quốc, xếp hạng 21 trong vòng loại. Mỗi một vị cao thủ trong phòng chuẩn bị đều có thể nghe rõ ràng âm thanh của sứ ngôn viên bên ngoài đấu trường. La Phong lúc này mới mở mắt ra liếc, nhìn thanh niên mặc chiến y màu vàng bên cạnh. Thứ hạng của Tân Thứ Lý này lại có thể cao như vậy, đứng thứ hai trong 100 người, cũng thật là mạnh. Vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm, La Phong, đến từ đế quốc Hắc Long Sơn, xếp hạng 11 trong vòng đấu loại. Tiếng hoan hô như tiếng sấm oanh động, đến từ trăm vạn người của đế quốc Hắc Long Sơn. Hòn đảo Hắc Long Sơn, trong một tòa cung điện hào hoa xa xỉ tụ tập hơn ngàn người. Hoàng đế mặc hoàng bào màu vàng lợt, đang ngồi tại vị trí cao nhất. Ngồi phía dưới có rất nhiều thành viên hoàng tộc đế quốc Hắc Long Sơn. Bởi vì hoàng tộc tồn tại đã rất lâu rồi, nên số thành viên cũng có hơn ức, cho nên có thể tiến vào lại hội nghị hoàng tộc tối cao này. Tuyệt đối là tinh anh trong hoàng tộc, hoặc là giới chủ, vương chủ, hoặc là vương hầu thống lĩnh quản lý một phương, hoặc là các hoàng tử có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Còn có một số nữ nhân hoàng tộc có địa vị cao nữa. Đến La Phong rồi, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Hơn 1.000 người của hoàng tộc đều nhìn lên màn hình giữa không trung đại điện. Màn hình đang tiến hành tiếp sóng. Trên màn hình là sứ ngôn viên xinh đẹp đang mỉm cười giới thiệu. Vị thứ năm, La Phong, đến từ đế quốc Hắc Long Sơn, xếp hạng 51 trong vòng đấu loại. Đồng thời trên màn hình, bên cạnh sứ ngôn viên cũng xuất hiện hình ảnh tư liệu của La Phong. Là La Phong, ha ha, La Phong, ha ha, La Phong thông qua lưu đài quần chiến nhất định là dễ dàng. Nhìn hình ảnh, La Phong này cũng không là người bình thường, ánh mắt tràn ngập sát khí a. Trong đại điện, lập tức tràn ngập âm thanh bàn luận, hoàn toàn chỉ tập trung vào La Phong, dám không nói lời nào sao, đây chính là yến tiệc tối cao của hoàng tộc. Đây chính là yến tiệc tối cao của hoàng tộc. Lần thiên tài chiến này, đế quốc Hắc Lâm Sơn chỉ còn lại một người là La Phong. Nếu như La Phong lại thua trận, như vậy đế quốc Hắc Long Sơn thật sự không còn mặt mũi. Liên tục vài kỳ rồi mà cũng không tiến vào nổi hạng một vạn. Mà một số quốc gia hạng trung khác lại có người tiến vào hạng một vạn thì rõ ràng thấp hơn người ta một bậc. Ha ha, ha. Hoàng đế cười to sảng khoái. Trong cả đại điện chỉ toàn là âm thanh tán dương La Phong. Tuy nhiên trong số rất nhiều hoàng tử, có một vị trong đôi mắt tỏ ra vẻ kinh ngạc. Đó chính là cửu hoàng tử Bố La Lâm. Trong hơn 1.000 người của hoàng tộc ở đây, tuy Bố La Lâm ngoài mặt cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng đã sớm ngồi sỏng. La Phong này, sao lại là hắn? Mặc dù trước đây La Phong cũng khá nổi tiếng, nhưng bởi vì trong vòng loại không được truyền hình trực tiếp, nên bên ngoài cũng không biết nhít nhiều, chỉ có một số thế lực lớn mới tra ra được. Ví dụ như đế quốc Hắc Long Sơn từng phái ra một đoàn đại sứ, còn có một số tổ chức lớn trong Càn Vư Vũ Trụ Quốc cũng từng điều động nhân mã tới bái phòng La Phong. Bởi vì những thế lực này cũng có phương pháp thông qua công ty vũ trụ giả định điều tra địa chỉ của La Phong trong vũ trụ giả định. Nhưng Bố La Lâm là một hoàng tử bị cấm đụng vào hệ thống tình báo của đế quốc, hệ thống tin tức, cho nên hắn thực sự không biết rõ diện mạo của La Phong. La Phong, hắn chính là La Phong. Bố La Lâm cắn răng, phiền đó rồi đây, tìm La Phong gây sự hả? Hắn không còn ý nghĩ này nữa, bởi vì hắn rõ ràng lấy tên tuổi của La Phong, lấy tên tuổi của La Phong có thể dễ dàng gia nhập một số tổ chức có đẳng cấp, có thể khiến cho đế quốc Hắc Long Sơn sợ hãi. Hắn hiện tại không dám chọc vào La Phong nữa. Nhưng hắn lo lắng, hồi trước từng cho người cầm súng laser bắn lẻ 12 mục tiêu, cũng từng điều động người đuổi giết La Phong. La Phong có thể ghi hận hay không? Hừ, tạm thời không nhắc đến hắn. Ta ở trong đế đô, hắn cũng không có năng lực đến gây chuyện với ta đâu. Bố La Lâm cắn răng thầm nghĩ. Mà trên đại điện, hoàng đế ngồi giữa hai vị giới chủ đang nói chuyện phiếm. Bố đáp A thập tạp, La Phong có bao nhiêu phần nắm chắc? Hoàng đế nhịn không được thấp giọng hỏi. Khả năng vượt qua vòng này tương đối lớn, nhưng cũng vẫn khá nguy hiểm. Lão giả có tròng râu bạc thật dài bên cạnh nói nhỏ, bệ hạ hẳn là biết. Lần này có 10.100 người vượt qua vòng loại, trong đó có gần một nửa đều là tinh anh do hoàng tộc Càn Vu Vũ Trụ Đế Quốc bồi dưỡng. À, hoàng đế gật đầu. Càn Vu Vũ Trụ Quốc quốc chủ điều động hơn ức tinh anh thiên tài tham gia. Trong vòng loại có hơn 8.000 ức người, nhóm này vẫn không lộ ra. Nhưng những người vượt qua vòng loại có hơn 4.000 người đều thuộc về nhóm người của Càn Vu Vũ Trụ Quốc quốc chủ. Từ đây có thể thấy được thực lực của hoàng tộc Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Trong mảng của La Phong, hiện tại đứng hạng thứ nhất là Phổ Hy Kim, hạng nhì là Tân Thư Lý. Trước 10 người đứng đầu thì có 6 người đều thuộc về hoàng tộc Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Lão giả lắc đầu nói, sợ là sợ La Phong lọt vào vây công thôi. Hoàng thúc, người nhìn kìa. Hoàng đế nhìn về phía vị giới chủ khác bên cạnh, cùng mặc một bộ hoàng bào màu vàng, lượt vị hoàng thúc cười nhạt nói, bệ hạ, hiện tại lo lắng cũng vô dụng, hơn nữa thực lực chân chánh của La Phong chúng ta không phải không biết rõ, hãy chờ xem, lập tức sẽ bắt đầu thôi. Nhìn xem, hoàng đế chỉ có thể gật đầu. Hòn đảo số 2919-19 trong đấu trường đã sớm chật người. Ba đứng hạng năm, mẹ đứng hạng năm. Bốn người trước chẳng lẽ mạnh hơn ba? Bình nghi hoặc hỏi. Đã là xếp hạng thôi, Từ Hân cười nói, tuy bốn người đó thứ hạng cao hơn ba của con, nhưng thực lực không nhất định cao hơn à? Bình gật đầu. Tiểu Hải bên cạnh nói thầm, ba là cực mạnh, là cực mạnh. Ở chung quanh là đám người đến từ địa cầu gồm Hồng, Lưu Thiên cùng người nhà bọn họ, cha mẹ của La Phong, Phê, Lão Tam, nhất định phải thắng. Hồng chăm chú nhìn vào giữa đấu vũ trường xa xa, Lưu Thiên cũng nhìn chăm chú. Hiện ở địa cầu, trong ba huynh đệ chỉ còn có La Phong, tiếp tục. Thiên tài triển, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Sứ ngôn viên xinh đẹp hưng phấn hô lớn, khiến cho hào khí trong đấu trường đạt tới mức lớn nhất. Oanh, trung tâm đấu vũ trường chấn động mạnh. Sứ ngôn viên xinh đẹp lập tức biến mất. Cùng lúc đó xuất hiện tại trung tâm đấu trường chính là trang vị cao thủ đã được giới thiệu. Trang vị thiên tài, hoặc là thân thể cao lớn tinh tráng, hoặc là trên người có lông mao, hoặc là có lân giác. Mỗi người một vẻ, chỉ giống nhau một điểm, chính là bọn họ đều là loài đi bằng hai chân, nhân loại, chứ kiên như trong đám này có thằng người khỉ, hay gọi là tinh tinh gì ấy Phổ Hy Kim, Khôn, La Phong, tiếng hoan hô giống như trời lòng đất lở, từ trong miệng 10 ức khán giả hô lên, âm thanh giống như muốn chấn vỡ toàn bộ đấu trường. Bên trong đấu trường, 100 thiên tài bao gồm cả La Phong, nghe thấy tiếng hoan hô của 10 ức người cũng nhịn không được mà tâm tình cũng trở nên kích động, nhìn chung quanh khán đài rộng lớn quả thực toàn là người. nhìn đâu cũng thấy người đến từ các tinh vân. Mà La Phong cũng phân rõ sức tiếng hoan hô của người nhà, nhanh chóng phát hiện phương hướng. Bên kia là chỗ của người từ đế quốc Hắc Long Sơn. La Phong liếc mắt nhìn về phương hướng đó, khu vực đó đích xác rất đông người, yên tĩnh. Trong khuôn gian của đấu trường hoàn toàn là một mảnh yên tĩnh, 100 tuyển thủ toàn bộ tập trung chú ý. Trận hỗn chiến này diễn ra trong vòng 15 phút, không gian của đấu trường sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Sau 15 phút đồng hồ sẽ thu nhỏ lại đến đường kính gần một thước. Chiến đấu bắt đầu, âm thanh trầm thấp trong nháy mắt vang vọng trong tai tất cả khán giả, cùng tất cả 100 thiên tài cường giả đang đứng trên đấu trường.